you said that do not punish yourself for the mistakes that you make. If you do not punish yourselves, or if you do not try to learn from the mistakes that you make, why are you living?
I did not say you do not punish yourself. You cannot punish yourself anyhow. It hurts. I just say do not blame yourself. Just change your way of life. Yeah? Because you did not know. If what you did not know, you were not wrong. Besides, we came into this world so many temptations, so many burdens upon us, we struggle to survive. So if we make mistakes, it's all right. If we don't like the mistake we make, we change it. And whatever I show you, like to be vegetarian, to keep the Ten Commandments, are just a reminding of you, if you want to change your way of life, then you will see the difference. That's all. Okay?
Ngài nói rằng đừng tự trừng phạt lấy mình vì những lỗi lầm của mình. Nếu chúng ta không tự trừng phạt lấy mình hoặc không cố gắng học hỏi từ những lỗi lầm mà mình đã tạo nên, vậy chúng ta sống để làm gì?
Tôi đã không nói rằng đừng tự trừng phạt lấy mình. Thêm nữa, quý vị cũng không thể tự mình trừng phạt lấy mình. Như vậy rất đau. Tôi chỉ nói đừng tự trách mình, hãy thay đổi cách sống của quý vị. Bởi vì quý vị đã không biết. Những gì quý vị không biết thì quý vị không thể làm lỗi được. Ngoài ra, chúng ta đến thế giới này có quá nhiều sự quyến rũ, quá nhiều gánh nặng trên người chúng ta. Chúng ta tranh đấu để sống còn, vậy nếu chúng ta làm lỗi cũng được thôi. Nếu chúng ta không thích lỗi lầm của mình thì chúng ta thay đổi. Bất cứ điều gì tôi chỉ cho quý vị như ăn chay, giữ 10 điều răn, tôi chỉ nhắc nhở cho quý vị. Nếu quý vị muốn thay đổi lối sống của mình, thì quý vị sẽ thấy được sự khác biệt. Chỉ có vậy.
Master, when meditating in a large group, the energy level is extremely powerful, and at times may become too powerful. How do you accept this and go higher, and not lose concentration?
If it is too powerful to you, and you can't bear it, then you go out of samadhi for a while, take a walk, drink a glass of water and go back. I'll come back tomorrow. Yes. The thing is, we want to go to heaven, but we're both scared at the same time. That happens. Many of our brothers and sisters always ask me the same question. Sometimes when they sleep and tired and they're lazy, they don't meditate, they don't see much light. They say, oh, Master, I don't see light anymore. I say, go meditate more. And then when they meditate more, they see too much light and so powerful. And they get drawn up to heaven. Oh, I'm so scared. It is the mind that is scared. We are, as a soul, are one with God. The drop is one with the ocean. Do not be scared of the ocean. Let go, let go. The worst would be is that you die. Huh? Don't we die finally anyhow? And if you die in the arms of God, in the brilliance of light, isn't that better than dying in darkness? Huh? Don't be afraid, okay? Especially English people should not ask this question, you know. I'm proud of my country, my second country. English people are very, very courageous people. And they're so gentle, but so courageous. You see, their police don't have any gun. Can you imagine patrolling the dark alley at night alone or with two persons with no gun or whatsoever to defend yourself? And they still do it. Therefore, the death rate about crime in this country is the lowest one. The whole country is not as high as one state in America. So, you know, courageous way of life is the only way of life. Yeah? We are courageous. We are not afraid of physical death. What about going to heaven? Don't you want to go to heaven now? Huh? Yes, so. What are you afraid of?
Thưa sư phụ, khi thiền định trong một nhóm đông người, lực lượng hết sức mãnh liệt, đôi khi có thể biến thành quá mạnh. Làm thế nào tôi có thể chấp nhận điều này để lên cao hơn và không đánh mất sự tập trung?
Nếu lực lượng quá mạnh đối với quý vị và quý vị không thể chịu đựng được, thì hãy xuất định trong một thời gian, hãy đi bộ, uống một ly nước và thiền trở lại, hoặc trở lại vào ngày hôm sau. Vấn đề là chúng ta muốn lên thiên đàng, nhưng đồng thời chúng ta cũng cảm thấy sợ. Điều đó có xảy ra. Nhiều anh chị em đồng tu luôn luôn hỏi tôi câu tương tự. Thỉnh thoảng khi họ ngủ, khi họ mệt mỏi và lười không tọa thiền, họ không thấy nhiều ánh sáng và nói rằng, ồ sư phụ ơi, con không còn thấy ánh sáng nữa. Tôi bảo họ hãy tọa thiền nhiều hơn, và khi họ tọa thiền nhiều, họ thấy quá nhiều ánh sáng, quá mạnh và được kéo lên cao, họ lại nói, ồ, con sợ quá. Đó chính là đầu óc của chúng ta sợ hãi. Chúng ta là linh hồn và đồng nhất thể với Thượng Đế. Giọt nước là một với biển cả. Đừng sợ biển cả, hãy thả lỏng, đừng bám víu. Điều tệ nhất sẽ xảy ra là quý vị sẽ chết. Nhưng có phải cuối cùng rồi chúng ta cũng sẽ chết bằng cách này hay cách khác hay không? Và nếu quý vị chết trong vòng tay của Thượng Đế, trong sự rực rỡ của ánh sáng, không phải tốt hơn là chết trong sự u tối sao? Đừng nên sợ. Nước Anh, nhất là người dân Anh, không nên hỏi câu hỏi này. Tôi rất hãnh diện về quê hương của tôi, quê hương thứ hai của tôi. Người dân Anh là những người rất dũng cảm, họ rất hòa nhã, nhưng rất dũng cảm. Quý vị thấy cảnh sát của họ không mang cây súng nào. Quý vị có thể tưởng tượng đi tuần trên đường hẻm tối đen lúc ban đêm, chỉ một mình hoặc hai người, không có cây súng nào để tự bảo vệ lấy mình. Họ vẫn còn làm thế, cho nên tỷ lệ tử vong về tội ác trong đất nước này thấp nhất. Tỷ lệ cho nguyên cả nước không cao bằng tỷ lệ trong một tiểu bang của Hoa Kỳ. Như vậy quý vị biết, con đường dũng cảm là con đường sống duy nhất. Đúng, chúng ta dũng cảm, chúng ta không sợ cái chết của thể xác. Còn về việc đi lên thiên đàng, quý vị không muốn đi lên thiên đàng bây giờ à? Nếu quý vị muốn, vậy thì quý vị còn sợ điều gì nữa?
Is there such a thing as genuine free will, or are all our lives predetermined?
There are genuine free will and predetermined. Genuine free will is when you're really free. After enlightenment, you can use your free will better. Before enlightenment, we can only bow to fate and destiny. Sometimes our strong will wakes up in some emergency situation and we turn things around, but rarely people have such a strong will. Therefore, free will is that God lets you do what you want, but then you create the bad consequence. As the Bible says, as you sow, so shall you reap. You know that? Our free will, we use it in a discriminate way. We do all kind of bad things, and when the bad consequence come to us, at that time, no more free will. Because we have to bow under the burdens of the consequence of as you sow, so shall you reap. So there is a free will, but we have to know how to use it wisely. When we are enlightened, we know how to use free will better because we can see what is right, what's wrong. Or God teach us silently and we intuitively know what is right, what's wrong to do. Before that, most of us bow to destiny.
Có tự do ý chí thật sự hay không? Hay tất cả cuộc đời của chúng ta đã được định trước?
Có tự do ý chí thật sự và có sự tiền định. Tự do ý chí chân thật là khi chúng ta thật sự tự do. Sau khi khai ngộ, quý vị có thể dùng tự do ý chí của mình một cách tốt hơn. Trước khi khai ngộ, chúng ta chỉ có thể lệ thuộc vào số mạng và định mệnh. Đôi khi, ý chí mạnh mẽ của chúng ta sẽ được đánh thức trong vài trường hợp khẩn cấp, và chúng ta có thể thay đổi vận số, nhưng hiếm khi nào chúng ta có được một ý chí mạnh như vậy. Cho nên, tự do ý chí có nghĩa là Thượng Đế để quý vị làm những gì mà quý vị muốn, nhưng rồi quý vị lại tạo ra những kết quả xấu. Như Thánh Kinh nói, gieo nhân nào gặt quả nấy. Quý vị biết câu đó chứ? Chúng ta sử dụng tự do ý chí bừa bãi, chúng ta làm đủ điều tệ hại, và khi kết quả xấu đến với chúng ta, lúc ấy sẽ không còn tự do ý chí nữa, bởi vì chúng ta bị ràng buộc dưới những gánh nặng của hậu quả theo định luật gieo nhân nào gặt quả nấy. Cho nên có tự do ý chí, nhưng chúng ta phải biết cách để sử dụng một cách khôn ngoan. Khi chúng ta khai ngộ, chúng ta biết cách sử dụng tự do ý chí này tốt hơn, bởi vì chúng ta có thể thấy được điều gì đúng, điều gì sai. Hoặc Thượng Đế dạy chúng ta trong yên lặng và chúng ta biết được trong trực giác điều gì đúng, điều gì sai. Trước đó, hầu hết chúng ta bị ràng buộc bởi định mệnh.
Spiritually, I want to know how to ask God to protect me in my home against the evil spirits.
Fear is the opposite of God. If we truly believe in God, we don't have fear. But then, I have a way, okay? You awaken the God within you, and He protects you. I don't promise my protection or anything. You have to protect yourself. You have God within you. The Bible told you that God dwells within you. I help you to show you where that God is. You wake Him up, make Him work, okay?
Về mặt tâm linh, tôi muốn biết làm thế nào để xin Thượng Đế bảo hộ tôi, gia đình tôi, chống lại các vong hồn ma quỷ.
Sự sợ hãi là điều trái ngược với Thượng Đế. Nếu chúng ta thật sự tin tưởng vào Thượng Đế, chúng ta không phải sợ. Tuy nhiên, tôi có một phương cách. Quý vị đánh thức Thượng Đế bên trong mình và Ngài bảo hộ quý vị. Tôi không hứa sự bảo hộ của tôi hay bất cứ điều gì. Đó là quý vị. Quý vị phải tự bảo hộ lấy mình. Quý vị có Thượng Đế bên trong. Thánh Kinh bảo rằng Thượng Đế ngự bên trong quý vị. Tôi giúp quý vị bằng cách chỉ cho quý vị Thượng Đế ở đâu. Quý vị đánh thức Ngài dậy, bảo Ngài làm việc. Đồng ý chứ?
It is really possible to materialize the kingdom of God on earth with all abundance and beauty. Yes and no. Yes and no. You know why yes and why no? Yes, because we all can do it. No, because not all of us want to do it. Yes, you will see how many people walk out of this hall later on, even though I promise God you can see every day, but they still will walk out. Because cannot be vegetarian. Oh, what, 2.5 hours, too much. I'd rather work for the company 8 hours and earn 2,000 pounds a year. Yes, but you don't know. Working for God, we earn so much. We earn the kingdom of God as well as the glory of this worldly life. He will take care of us. Jesus has promised so many things, but not many people understand. Seek you first the kingdom of God, and all the things shall be added unto you. I wasn't born intelligent and rich. I was born rather very simple. I didn't have the talent to do anything. When I draw my first one in the drawing class, my teacher don't even want to look at it. She say, what is that? I worked so hard on all the colors and she didn't understand what I draw, for example. And now I can do many kind of things. I can design clothes, I can design jewelry, so that I can earn a lot of money, so that I can use this money to serve God, to help my brothers and sisters spiritually and financially. It is because in my heart, all I wanted was God, and He knows that. Maybe that's why He bestowed this privilege on this humble person. Because you can't cheat God. He knows what you want. Doesn't matter what we say, oh God, I really want you. But He knows your heart. So I didn't say much. But He knows what I want. So He gave everything. So actually, many people will deny themselves the privilege of manifesting heaven on earth for themselves and for other people to enjoy. But never mind, I'm working at it, and even though war is a very, very bad thing, but it has only one very good point, is that it draws me to Europe this time. Our brothers and sisters in 20 countries meditate together in one same time, praying for peace in Europe. And they write to me and fax to me and bother me day and night until I came here. It is a good thing also that we rise our consciousness higher, that to defeat the lower consciousness. This is only way to win the war. It is not by gun. It is by rising higher consciousness to suppress the lower one. Just like you switch on the light, darkness will disappear, no matter how long darkness has been there. Am I too far away from your question? Okay, so anyhow, we can materialize heaven on earth, at least individually. At least you do it yourself. You enjoy heaven while living in here. Yeah? And other brothers and sisters, if they don't want it, we cannot force them. Because they are also God inside. They decide what they want, and they decide when it's time for them to go home. But at least I just remind them, and it will work in here. After a while, it will germinate something. And at least everyone in Europe at least have higher consciousness, and we can help better. You know, we have enough war in Europe already, one country after another. My God, this is terrible. Are they signing peace yet? Not yet? Yeah, both are a little stubborn. But it seems so close last week, huh? It seemed closer. Maybe they take a little bit of time.
Có thể nào thật sự thể hiện thiên quốc trên địa cầu này với tất cả mọi sự sung túc và vẻ đẹp không?
Được mà không được. Quý vị biết tại sao được và tại sao không được không? Được là bởi vì tất cả chúng ta có thể làm được. Không được là bởi vì không phải tất cả chúng ta ai cũng muốn thực hiện. Quý vị sẽ thấy bao nhiêu người bước ra khỏi thính đường sau buổi giảng này. Mặc dù tôi hứa rằng quý vị có thể thấy được Thượng Đế, nhưng họ vẫn sẽ bước ra ngoài, bởi vì họ sẽ nói, không, tôi không thể ăn chay được. Hoặc, ồ cái gì, thiền 2 tiếng rưỡi, quá nhiều, thà tôi làm việc cho hãng 8 tiếng và 1 năm kiếm được 2.000 đồng Anh. Nhưng quý vị không biết rằng, làm việc cho Thượng Đế, chúng ta kiếm được rất nhiều tiền. Chúng ta được thiên quốc, cũng như sự quang vinh của kiếp sống trần thế này. Ngài sẽ chăm sóc chúng ta. Chúa Giê-xu đã hứa rất nhiều điều, nhưng không có nhiều người hiểu. Ngài nói, hãy tìm thiên quốc bên trong trước, rồi tất cả những thứ khác sẽ được thêm vào. Tôi không sanh ra đã là một người thông minh và giàu có. Tôi được sanh ra là một người rất giản dị. Tôi không có tài năng gì đặc biệt cả. Khi tôi vẽ lần đầu trong lớp hội họa, ngay cả cô giáo của tôi đã không muốn nhìn bức tranh. Bà nói, đây là cái gì vậy? Tôi đã cố gắng hết sức mình với tất cả những màu sắc và bà đã không hiểu tôi vẽ những gì. Thí dụ như vậy. Và bây giờ tôi có thể làm đủ mọi chuyện. Tôi có thể vẽ kiểu y phục. Tôi có thể thiết kế kiểu nữ trang. Nhờ đó tôi có thể kiếm được nhiều tiền để tôi có thể dùng số tiền này phụng sự Thượng Đế để giúp đỡ những anh chị em của tôi về phương diện tâm linh và phương diện tài chánh. Đó là bởi vì trong tâm tôi chỉ muốn Thượng Đế và Ngài biết điều đó. Có thể đó là lý do tại sao Ngài ban đặc quyền cho kẻ hèn mọn này, bởi vì quý vị không thể đánh lừa Thượng Đế. Ngài biết quý vị muốn điều gì, không cần bên ngoài chúng ta nói những gì, như, ồ Thượng Đế, con thật sự cần Ngài. Nhưng Ngài biết tâm tư của chúng ta. Tôi đã không nói nhiều, nhưng Ngài biết tôi muốn điều gì, cho nên Ngài đã ban cho mọi thứ. Nhiều người thật ra sẽ tự chối bỏ đặc quyền để thể hiện thiên đàng trên trái đất cho chính họ và cho những người khác hưởng thụ. Nhưng đừng quan tâm tới, tôi đang làm việc ấy. Mặc dù chiến tranh là một điều rất tệ hại, nhưng nó có một điểm tốt duy nhất là đã lôi cuốn tôi đến Âu Châu lần này. Các anh chị em đồng tu trong 20 quốc gia ở Âu Châu cùng nhau thiền định cùng một lúc để cầu nguyện cho hòa bình ở Âu Châu. Họ viết thư và gửi điện thư cho tôi, làm rộn tôi ngày đêm, cho đến khi tôi đến đây. Việc chúng ta nâng cao tâm thức để đánh tan tầng tâm thức thấp kém hơn cũng là một điều tốt. Đây là phương cách duy nhất để thắng một cuộc chiến. Không phải là dùng súng, mà là nâng tầng tâm thức cao hơn để đè bẹp tầng tâm thức thấp. Giống như khi quý vị bật đèn lên thì bóng tối sẽ tan biến mất. Không cần biết là bóng tối đã ở đó bao lâu rồi. Tôi có đi quá xa câu hỏi của quý vị hay không? Chúng ta có thể thể hiện thiên đàng trên trái đất. Ít nhất là ở trình độ cá nhân, ít nhất là quý vị tự thực hành và hưởng thụ thiên đàng trong khi còn sống trên thế giới này. Nếu những anh chị em khác không muốn vậy, chúng ta không thể ép uổng họ, bởi vì họ cũng có Thượng Đế bên trong, họ quyết định những gì họ muốn, họ quyết định khi nào là thời gian để họ đi về nhà. Nhưng ít ra, tôi chỉ nhắc nhở họ và điều này sẽ ứng nghiệm sau một thời gian. Nó sẽ nảy mầm thành một điều gì đó và ít ra mọi người ở Âu Châu có tầng tâm thức cao hơn. Quý vị cũng có thể trợ giúp một cách tốt hơn. Quý vị biết, chúng ta đã có đủ chiến tranh ở Âu Châu rồi. Hết quốc gia này đến quốc gia nọ. Đây là điều kinh khủng. Hai bên họ đã ký hiệp ước hòa bình chưa? Chưa à. Cả hai đều hơi cứng đầu. Nhưng tuần rồi dường như sắp được, phải không? Dường như gần được hòa bình hơn. Có thể họ cần một ít thời gian.
When you talk about see the God, does it mean you see by your eyes or see by your heart?
See in a vision. In the Bible it says that when Moses see God, he see flame, like fire, yeah? But that doesn't mean the physical fire. He sees it with his inner eye. I have mentioned we have many different layers of bodies. This is a physical manifestation of God, yeah? And God is the essence within our being. And now, to want to see that essence, the essence of us is only light. And there are two aspects of God that we can see apart from the metaphysical form. Now, we don't see with the physical eyes, because with physical eyes, it's only used to experiment the physical things in this physical world. And to see heaven, we have to use heaven faculty, heaven eye. I'm going to help you kick it open. Yeah? Then you see God. God can manifest in light and sound, which you mean the word in the Bible? The word as a sound. The language, the vibration. In the old time, they used this word, but actually it's a vibration. So God manifests in two ways, light or the vibration, the sound, which we will hear similar to music. But it will soothe our being. It will rise us to heaven, leave this physical body for a while, and contact a higher dimension. Then we can learn more wisdom, assimilate more of a higher dimension atmosphere. So when we come back to this world, we change. We become more intelligent, more loving, more understanding. We become more heaven-like. And the more we see the light, the more we hear this word of God, the more we become closer to God. So close, so close, so close that one day we recognize, ah, this is God. And the mind is different. We have the mind and we have the soul. The soul is the essence of God. The mind is just an instrument. Just like you use a computer now, it's not you. The brain is another instrument. The mind is something else and the soul is something else. The soul is the essence of our being, which is a part of God. But the soul in this world has to work through the mind, and the mind has to use a brain to collect the information. And the brain feedback the mind, and the mind let the soul know what is this physical world is like. But most often, the informations are very rigid, very fixed. So in order to know the real information, we have to use a soul deep inside. Yeah, the mind and the brain only for the physical knowledge. Make candy, eat apple, work, raise children, etc. But the soul is the one that we must know in order to go to heaven. Okay? Now, so the physical eyes, we will forget it during the contact with God. I'll show you later. Yeah? But then, we will meditate every day. And then even after a while, your soul permeates all the body, take control of all the mind and the brain, that even with open eyes, driving, you still see heaven. Washing dishes, you see God. Talking to God while you're gardening. This is the stage that we will reach after some effort. I don't promise that all of you will reach it, but many of our brothers and sisters already reached this stage. And I haven't been around too long, 15 years of teaching. So do not undermine your heavenly goodness and position in the universe. You are really the children of God. And if you work at it to recognize your true self again, in no time, you will leave all the suffering behind. Or even the suffering will not affect you. That's why when Jesus was nailed on the cross, he doesn't cry. He doesn't beg for mercy. He didn't even want to run away. He could have. He could have run away, hide himself. He did not. Because he don't care. He knows time has come. God's will, he surrender. So he said, "Oh Father, how you glorified me." He did not beg for mercy or anything. Because nothing affects him anymore. He reached one with God. The physical suffer, but his soul is always with God. He doesn't mind. Yeah? Thank you, thank you.
Khi Ngài nói, trông thấy Thượng Đế, điều đó có nghĩa là Ngài thấy bằng mắt phàm hay thấy trong tâm của Ngài?
Thấy bằng linh cảm bên trong. Trong Thánh Kinh có nói rằng, khi Ngài Môi-se thấy Thượng Đế, Ngài thấy như là lửa. Nhưng đó không có nghĩa là lửa vật chất bên ngoài, Ngài thấy bằng mắt bên trong. Tôi có đề cập rằng chúng ta có nhiều lớp thân thể khác nhau. Đây là sự hiện thân vật chất của Thượng Đế, và Thượng Đế là bản thể bên trong chúng ta. Và bây giờ để muốn thấy bản thể này, Bản thể của chúng ta chỉ là ánh sáng. Có hai khía cạnh của Thượng Đế mà chúng ta có thể thấy được ngoài hình dáng siêu vật chất. Chúng ta không thấy được bằng cặp mắt phàm, bởi vì cặp mắt phàm chỉ được dùng để kinh nghiệm những sự việc vật chất trong thế giới vật chất này. Để thấy được thiên đàng, chúng ta phải sử dụng công cụ thiên đàng, mắt thiên đàng. Tôi sẽ giúp quý vị mở tung nó ra. Bây giờ quý vị có thể thấy được Thượng Đế. Ngài có thể hiện thân bằng ánh sáng, bằng âm thanh. Đó có nghĩa là ngôi lời trong Thánh Kinh. Ngôi lời là âm thanh, là ngôn ngữ, là chấn động lực. Vào thời xưa, người ta thường gọi là ngôi lời, nhưng thực ra đó là một chấn động lực. Thượng Đế hiện thân bằng hai phương cách, qua ánh sáng hay chấn động lực. Âm thanh mà chúng ta nghe tương tự như âm nhạc, nhưng nó sẽ làm chúng ta cảm thấy êm dịu. Nó sẽ kéo chúng ta lên thiên đàng, rời bỏ thể xác vật chất này trong một lát, và tiếp xúc với một cảnh giới cao hơn. Rồi chúng ta có thể học hỏi thêm nhiều trí huệ hơn, hội nhập hơn vào bầu không khí của một cảnh giới cao hơn. Cho nên khi chúng ta trở lại thế giới này, chúng ta thay đổi. Chúng ta trở nên thông minh hơn, từ ái hơn, cảm thông hơn. Chúng ta trở nên giống như thiên đàng. Chúng ta càng thấy ánh sáng, càng nghe ngôi lời này của Thượng Đế, chúng ta càng gần gũi Thượng Đế hơn. Rất gần, rất gần. Đến nỗi một ngày chúng ta nhận biết được, à, đây là Thượng Đế, và tâm trí lại là khác. Chúng ta có tâm trí và chúng ta có linh hồn. Linh hồn là bản chất của Thượng Đế. Tâm trí chỉ là một công cụ như quý vị dùng máy điện toán bây giờ. Nó không phải là quý vị. Não bộ là một công cụ khác. Tâm trí lại là một chuyện khác. Và linh hồn lại là một chuyện khác. Linh hồn là bản thể của chúng ta, là một phần của Thượng Đế. Nhưng linh hồn trong thế giới này phải làm việc xuyên qua tâm trí, và tâm trí phải sử dụng não bộ để góp nhặt tin tức. Não bộ phản hồi cho tâm trí, và tâm trí cho linh hồn biết thế giới vật chất này như thế nào. Nhưng thường thì những tin tức không thể uyển chuyển, rất cố định. Vì vậy, để biết được những tin tức thực, chúng ta phải dùng linh hồn sâu thẳm bên trong. Tâm trí và não bộ chỉ dành cho sự hiểu biết thế tục, làm kẹo, ăn táo, làm việc, nuôi con. Nhưng linh hồn là điều chúng ta cần biết để đi lên thiên đàng. Cho nên chúng ta sẽ quên cặp mắt phàm trong khi tiếp xúc với Thượng Đế. Tôi sẽ chỉ cho quý vị sau này. Nhưng rồi chúng ta sẽ thiền định mỗi ngày, và rồi sau một thời gian, linh hồn của quý vị chan hòa trên toàn bản thể, điều khiển mọi tâm trí và não bộ, ngay cả với mắt đang mở. Trong khi lái xe, quý vị vẫn thấy được thiên đàng. Trong khi rửa chén, quý vị thấy được Thượng Đế, nói chuyện với Thượng Đế trong khi làm vườn. Đó là trình độ mà chúng ta sẽ đạt được sau một vài nỗ lực. Tôi không hứa rằng tất cả quý vị sẽ đạt tới trình độ đó, nhưng nhiều anh chị em đồng tu chúng tôi đã đạt tới trạng thái này, và tôi cũng chỉ mới giảng dạy không bao lâu, khoảng 15 năm thôi. Đừng đánh thấp phẩm chất thánh thiện thiên đàng và địa vị của quý vị trong vũ trụ. Quý vị thật sự là con cái của Thượng Đế. Nếu quý vị nỗ lực để nhận biết chân ngã của mình trở lại, thì chẳng bao lâu quý vị sẽ rời bỏ tất cả mọi đau khổ đằng sau, hoặc ngay cả sự đau khổ sẽ không ảnh hưởng đến quý vị. Đó là lý do tại sao khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá, Ngài không khóc, Ngài không van xin cho sự thương hại, Ngài cũng không muốn trốn chạy. Ngài có thể chạy trốn, lánh mình, nhưng Ngài đã không làm điều đó bởi vì Ngài không cần. Ngài biết thời điểm đến, biết thánh ý của Thượng Đế, Ngài đã đầu hàng. Bây giờ Ngài nói, thưa cha, Ngài ban vinh hiển cho con đến giường nào. Ngài đã không cầu xin sự thương xót hay bất cứ điều gì, bởi vì không còn gì ảnh hưởng Ngài nữa. Ngài đã đạt đồng nhất thể với Thượng Đế, xác thân đau khổ, nhưng linh hồn Ngài mãi mãi với Thượng Đế. Ngài không màng tới